Luật Bảo hiểm xã hội. Điều 86. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động. 1. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, quy định tại các điểm A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ, D nhỏ và H nhỏ khoảng 1 điều 2 của luật này như sau. A nhỏ, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản. B nhỏ, chú thích, quy định tại điểm B nhỏ khoảng 1 điều 86 luật bảo hiểm xã hội, hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, theo quy định tại khoản 2, điều 92, luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. C nhỏ, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 2. Người sử dụng lao động hàng tháng, đóng trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động, quy định tại điểm E nhỏ khoảng 1 điều 2 của luật này như sau. A nhỏ, chú thích, quy định tại điểm A nhỏ khoảng 2 điều 86 luật bảo hiểm xã hội, hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, theo quy định tại khoản 2 điều 92 luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. B nhỏ, 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 3. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động, quy định tại điểm Y nhỏ khoảng 1 điều 2 của luật này. 4. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 3 điều 85 của luật này. 5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo khoáng, thì mức đóng hàng tháng theo quy định tài khoản 1 điều này. Phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. 6. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản 5 điều 85 và khoản 5 điều 86 của luật này. Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Người lao động quy định tài khoản 4 điều 2 của luật này hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ, tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây. A nhỏ, hàng tháng. B nhỏ, 3 tháng một lần. C nhỏ, 6 tháng một lần. D nhỏ, 12 tháng một lần. D nhỏ, một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng, hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng so với quy định tại điều này. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 88. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau. A nhỏ, trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn, phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng. B nhỏ, hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm A nhỏ khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 điều 122 của luật này. 2. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 điều 122 của luật này. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp, bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, nếu có. Người quy định tại điểm Y nhỏ khoảng 1 điều 2 của luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở. 2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. 3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 122 của luật này. Điều 90. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. 1. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau đây. A nhỏ, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội. B nhỏ, cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội, hiện đại hóa hệ thống quản lý, phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm xã hội. C nhỏ, tổ chức thu, chi, trả bảo hiểm xã hội và hoạt động bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp. 2. Nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 điều này hàng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. 3. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 điều này. Điều 91. Nguyên tắc đầu tư. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư. Điều 92. Các hình thức đầu tư. 1. Mua trái phiếu chính phủ. 2. Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 3. Cho ngân sách nhà nước vay. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Chương 6. Tổ chức quản lý bảo hiểm xã hội. Điều 93. Cơ quan bảo hiểm xã hội. 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhiệm vụ khác theo quy định của luật này. 2. Chính phủ quy định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội. Điều 94. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. 1. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc gia, có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 2. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội gồm đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức khác có liên quan. 3. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội có chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội là 5 năm. 4. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ làm việc, trách nhiệm và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. Điều 95. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. 1. Thông qua chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn 5 năm, hàng năm về thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội về chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt. 2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội, kiện toàn hệ thống, tổ chức cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 3. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư và cơ cấu đầu tư của các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội. 4. Thông qua các báo cáo hàng năm về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền. 5. Thông qua dự toán hàng năm về thu, chi các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền. 6. Hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và kết quả hoạt động. 7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao. Chương 7. Trình tự thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội. Mục 1. Trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Điều 96. Sổ bảo hiểm xã hội. 1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. 2. Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. 3. Chính phủ quy định trình tự thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử. Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội. 1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm A nhỏ, tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. B nhỏ, tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm A nhỏ, đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. B nhỏ, sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng. 3. Chính phủ quy định thủ tục hồ sơ tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại điểm E nhỏ, khoảng 1 điều 2 của luật này. Điều 98. Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. 1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. 2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm A nhỏ, tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân, B nhỏ, sổ bảo hiểm xã hội, C nhỏ, bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Điều 99. Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội. 1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau. A nhỏ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 97 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. B nhỏ, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm B nhỏ khoản 1 điều 97 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 điều 97 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây. A nhỏ, 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu. B nhỏ, 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu. C nhỏ, 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. D nhỏ, 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động, thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, quy định tại điểm B nhỏ khoảng 1 điều 2 của luật này. Mục 2. Trình tự thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Điều 100. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau. 1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. 2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài, thì hồ sơ quy định tài khoản 1 điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp. 3. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập. 4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy quy định tại các điểm C nhỏ, D nhỏ và D nhỏ, khoảng 1 điều 101 của luật này. Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản. 1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm: A nhỏ, bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; B nhỏ, bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết; bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết; C nhỏ, giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con; D nhỏ, trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh; D nhỏ, giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 31 của luật này. 2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 điều 37 của luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú. 3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi. 4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. 5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập. Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản. 1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 101 của luật này cho người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 101 của luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại điều 100 và điều 101 của luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội. A nhỏ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. B nhỏ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. 4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản. 1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 104. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động. Chú thích. Quy định tại Điều 104 Luật Bảo hiểm xã hội hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Điều 105. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. Chú thích. Quy định tại Điều 105 Luật Bảo hiểm xã hội hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Điều 106. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chú thích. Quy định tại Điều 106 Luật Bảo hiểm xã hội hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Điều 107. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chú thích. Quy định tại Điều 107 Luật Bảo hiểm xã hội hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Điều 108. Hồ sơ hưởng lương hưu. 1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: A nhỏ, sổ bảo hiểm xã hội; B nhỏ, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí. C nhỏ, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của luật này, hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV, AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của luật này. 2. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, bao gồm A nhỏ, sổ bảo hiểm xã hội, B nhỏ, đơn đề nghị hưởng lương hưu, C nhỏ, giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù, D nhỏ, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép, D nhỏ, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về. Điều 109, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 1. Sổ bảo hiểm xã hội. 2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động. 3. Đối với người ra nước ngoài để định cư, phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây. A nhỏ, hộ chiếu do nước ngoài cấp. B nhỏ, thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp, có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài. C nhỏ, giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài. Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. 4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm C nhỏ khoảng 1, điều 60 và điểm C nhỏ khoảng 1, điều 77 của luật này. 5. Đối với người lao động quy định tại điều 65 và khoảng 5, điều 77 của luật này, thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần. 1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 108 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nộp hồ sơ quy định tại khoản 2, điều 108 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nộp hồ sơ quy định tại điều 109 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 111. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất. 1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm A nhỏ, sổ bảo hiểm xã hội, B nhỏ, bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, C nhỏ, tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần, D nhỏ, biên bản điều tra tai nạn lao động. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại khoản 2 điều 104 của luật này. Bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp. D nhỏ, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng, hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng bao gồm A nhỏ, bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. B nhỏ, tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần. C nhỏ, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Điều 112. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất. 1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, chết, thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết, thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của luật này cho người sử dụng lao động. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 113. Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp và người bị tòa án tuyên bố mất tích trở về. 1. Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp. 3. Quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp tòa án tuyên bố mất tích trở về đã có hiệu lực pháp luật. Điều 114. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người bị tòa án tuyên bố mất tích trở về. 1. Người lao động nộp hồ sơ quy định tại Điều 113 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 115. Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định. Chú thích. Quy định tại Điều 116 Luật Bảo hiểm xã hội hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Điều 117. Hồ sơ trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Chú thích, quy định tại Điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Chương 8. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội. Điều 118. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội. 1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 2. Người sử dụng lao động có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Điều 119. Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội. 1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây. A nhỏ, khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại, thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết. B nhỏ, khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm A nhỏ, khoản 2 điều này, không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại tòa án. 4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Điều 120. Tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội. Việc tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Điều 121. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 1. Thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm: A nhỏ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 điều 46 của luật xử lý vi phạm hành chính. B nhỏ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 điều 46 của luật xử lý vi phạm hành chính. C nhỏ, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định thành lập có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 điều 46 của luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 điều này có thể giao cho cấp phó thực hiện xử lý vi phạm hành chính. 3. Mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và các quy định khác có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 122. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. 1. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của luật này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 17 của luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 123. Quy định chuyển tiếp. 1. Các quy định của luật này được áp dụng đối với người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày luật này có hiệu lực. 2. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1994. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc. Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp, hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng. 3. Người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất thì được giải quyết hưởng trợ cấp khu vực một lần. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, đang hưởng phụ cấp khu vực hàng tháng tại nơi thường trú có phụ cấp khu vực thì được tiếp tục hưởng. 4. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành đang hưởng chế độ ốm đau trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định của chính phủ. 5. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày luật này có hiệu lực thì khi chết được áp dụng chế độ tử tuất quy định tại luật này. 6. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời gian công tác trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân. 7. Hàng năm, nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 đối với người quy định tại khoản 6 điều này. 8. Người lao động đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11. 9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 10. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 124. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, trừ quy định tại điểm B nhỏ khoảng 1 và khoảng 2 điều 2 của luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. 2. Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 125 quy định chi tiết, chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Chủ tịch Quốc hội đã ký Nguyễn Sinh Hùng. Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. Quốc hội, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Nghị quyết số 93/2015/QH13, Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015. Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau khi xem xét báo cáo số 226/BC-CP ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định tại Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về bảo hiểm xã hội một lần, báo cáo số 3894/BC-UBVD-XH13 ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Quyết nghị Điều 1. 1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. A nhỏ, 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. B nhỏ, 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. 3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. A nhỏ, 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. B nhỏ, 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Điều 2. Giao Chính phủ. 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài cho người lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước. 2. Bảo đảm cho người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc được nhận bảo hiểm xã hội một lần, công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động, người sử dụng lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. 3. Tổ chức thực hiện quy định tại Điều 1 và Điều 2 của nghị quyết này, khi cần thiết báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội. Điều 3. 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong phạm vi trách nhiệm của mình, giám sát việc thực hiện nghị quyết này. 2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn, các tổ chức thành viên khác của mặt trận, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện luật bảo hiểm xã hội và giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015. Chủ tịch Quốc hội đã ký Nguyễn Sinh Hùng.